Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 142. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Quản lý gia đình, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhất, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã. Lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục là phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục mà mắc bẫy ma quỷ. Chúng ta đọc thêm trong tiết đoạn 1, từ câu 5 đến câu 9. Ta đã để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hai tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.
Hôm nay chúng ta đến một phần mới trong bài học Lưu truyền đức tin. Chúng ta đang học về những nguyên tắc căn bản của đời sống gia đình và cách nào để truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau. Phần bài học mới mà chúng ta sẽ bắt đầu hôm nay là phần số 4, chú ý đến vấn đề quản trị gia đình ở trong Chúa. Trong bài học Lưu truyền đức tin, chúng ta đã chú ý tới phần thứ nhất, đó là sự suy sụp đời sống gia đình trong xã hội hiện tại. Sư đồ Phaolô đã báo trước trong Timôthê nhì đoạn số 3 rằng trong những ngày sau rốt sẽ có nhiều thời kỳ khó khăn. Tội lỗi từ lòng tư kỷ của con người bộc phá một cách càng ngày càng rõ ràng hơn, với sự tham lam, thụ hưởng, tìm kiếm chính mình ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong đời sống. Con người trong xã hội sẽ tìm kiếm sự ưa thích vui chơi và sẽ từ khước Đức Chúa Trời. Và trong hội thánh sẽ có nhiều người sống bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng không có đức tin thật và thực sự sống, chối bỏ quyền phép của ân sủng Đức Chúa Trời. Sẽ có nhiều giáo sư giả tấn công vào trong hội thánh với tấm lòng bại hoại sai lầm, với đức tin chết, nương dựa trên công việc làm. Và đời sống xoay vần quanh sự tư kỷ của tấm lòng ngược lại với đức tin, cho nên hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Và những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng ngày càng thêm, chìm đắm luôn trong điều dữ và càng lầm lạc kẻ khác và cũng làm lầm lạc chính mình nữa, theo lời của sứ đồ Phaolô. Nhưng trong sự suy sụp đời sống gia đình trong xã hội chung quanh, thì người trong hội thánh thuộc về Chúa được ban cho lời của Đức Chúa Trời là nguồn lẽ thật ban cho người nhận sự khôn ngoan để được cứu trong Đức Giêsu Christ. Và sứ đồ Phaolô tuyên bố chỗ đứng mạnh mẽ của người tin Chúa đó là được ban cho lời Kinh Thánh, là cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Và trên căn bản của lời Chúa, chúng ta gây dựng gia đình theo mô hình mà Chúa đã ban cho. Đó là phần số 2 của bài học lưu truyền đức tin và mô hình Đức Chúa Trời ban cho gia đình, đó là trong episode đoạn 6 câu 1 đến câu số 4. Lời Chúa phán dạy cho kẻ làm con cái phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa và phải tôn kính cha mẹ. Với sự nhắc nhở đây là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo. Về phần cha mẹ, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của người cha, thì lời Chúa khuyên dạy chớ chọc cho con cái mình giận dữ, nhưng hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Công việc lưu truyền đức tin bắt đầu với đơn vị căn bản, đó là gia đình cá nhân, rồi đến đơn vị tổng thể, đó là hội thánh địa phương, gia đình lớn của Chúa, bao gồm những gia đình cá nhân. Và công việc lưu truyền đức tin được giao phó cho gia đình cũng như trong hội thánh, dưới mô hình của cha mẹ hướng dẫn con cái. Và sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng trong sự uống nắng đức tin cho cộng đồng dân Chúa, nhất là cho thế hệ trẻ mai sau, người lãnh đạo thuộc linh phải có một sự quân bằng trong công việc hướng dẫn hội thánh. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về sự quân bằng này trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn số 2, bày tỏ mô hình mà ông đã thiết lập trong sự lãnh đạo hội thánh. Thứ nhất là đối xử với con cái Chúa trong sự thương yêu chăm sóc dịu dàng của một người mẹ. Ông nói: "Chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Và vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến sự sống của chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao." Khía cạnh đầu tiên đó là khía cạnh yêu thương chăm sóc hội thánh trong sự dịu dàng, nhẫn nại như của một người mẹ đối với con. Và khía cạnh thứ hai, ông nói tiếp, là vai trò lãnh đạo trong mô hình của một người cha đối với con, trong sự sử dụng lời Chúa, bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ, khuyên lơn. Sứ đồ Phaolô nhắc nhớ về nguyên tắc này: "Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi một người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài." Và từ trong sự quân bằng của sự liên hệ trong gia đình cũng như trong hội thánh, có sự yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ, quý mến, có sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, uống nắng, kỷ luật, thì con dân Chúa trong gia đình cũng như hội thánh được tăng trưởng, lớn mạnh, trưởng thành và có thể truyền đạt đức tin cách hữu hiệu cho thế hệ mai sau, có thể uống nắng đời sống đức tin của những người trẻ, của thế hệ trẻ, để quyền năng của phúc âm Chúa lan rộng vào trong tương lai, cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Chúng ta đã nhận thấy tầm quan trọng của mô hình mà Đức Chúa Trời đã quy định cho gia đình và hội thánh địa phương. Gia đình là đơn vị căn bản của đức tin và hội thánh là gia đình của các gia đình. Cho nên sự sống của đức tin và sự bành trướng lớn mạnh trưởng thành của đức tin phải bắt đầu và tiếp tục ở trong gia đình và phải bắt đầu và tiếp tục ở trong hội thánh. Những quy tắc của thẩm quyền đã được thiết lập cách rõ ràng cho con cái và thế hệ tương lai. Đó là cha mẹ là những người cam kết giáo huấn con cái trong đức tin và gia đình hội thánh địa phương cũng cam kết củng cố các cha mẹ trong suốt cả tiến trình này. Nhưng có thể đạt được mục đích truyền đạt đức tin cho tương lai, lưu truyền đức tin cho con cái, thì tất cả những nguyên tắc chúng ta đã học phải được phối hợp và quản lý cách rõ ràng và hiệu quả. Chúng ta có thể học hỏi từ Kinh Thánh và hiểu được ý định đời đời của Đức Chúa Trời và chương trình của Chúa ban cho. Nhưng để kinh nghiệm được kết quả và sống động trong sự ban cho của Chúa thì chúng ta không thể thiếu sót trong việc quản lý một tiến trình thi hành công việc này. Làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo rằng tiến trình này kết quả và được kết hợp tốt đẹp và sản xuất một thế hệ tương lai trong đức tin ở trong gia đình cũng như trong hội thánh? Chúng ta sẽ đến với phân đoạn Kinh Thánh trong Ti-mô-thê nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 7 làm căn bản cho sự học hỏi này. Đây là một phân đoạn thuộc một phần Kinh Thánh khá dài nói về gia đình. gia đình cá nhân cũng như gia đình của hội thánh ở trong Timothy thứ nhất, bắt đầu từ đoạn số 2 và tiếp tục cho đến đoạn số 6. Ở đây sứ đồ Phaolô đưa ra những sự dạy dỗ cụ thể, kể ra những phẩm chất cần có, những điều kiện phải có để một người có thể hầu việc Chúa trong cương vị lãnh đạo hội thánh. Và lập luận của sứ đồ Phaolô đơn giản nhưng đầy quyền năng, đó là nếu một người không quản lý tốt các vấn đề trong gia đình riêng của mình thì làm sao đáng tin cậy để cùng với một đội ngũ gồm những người khác được giao phó công tác quản lý nhà của Đức Chúa Trời, tức là cộng đồng hội thánh địa phương. Vì vậy, vào phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học là một phần Kinh Thánh đưa ra bản liệt kê các phẩm chất cần có cho những người lãnh đạo hội thánh. Nhưng rõ ràng nó cũng là khuôn mẫu cho mọi người nam, vì những người lãnh đạo hội thánh chẳng qua chỉ là quý ông thể hiện được tính cách và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc ngay trong gia đình của mình. Như thường lệ, theo phương thức học Kinh Thánh mà chúng ta đã thiết lập trong chương trình, chúng ta trước hết sẽ đọc phần Kinh Thánh Timothy nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 7 nhiều lần với nhiều bản dịch khác nhau, để thứ nhất chúng ta được quen thuộc với phần Kinh Thánh này, có khái niệm về thượng hạ văn, thấy rõ những đơn vị tư tưởng mà tác giả muốn trình bày, đi theo luồng tư tưởng của tác giả để thấy được định ý mà tác giả muốn chuyển đạt cho chúng ta là những người đọc qua cách hành văn của tác giả, từ ngữ tác giả sử dụng, văn phạm mà tác giả đang dùng, và từ nơi đó chúng ta có thể thiết lập được dàn bài của phần Kinh Thánh, nghĩa là cái sườn, cái rường cột của định ý tác giả trong phần Kinh Thánh này. Chúng ta bắt đầu Timothy nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 7 theo bản truyền thống. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, cả bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Bản dịch mới 2000. Đây là lời đáng tin cậy, nếu ai mong muốn làm giám mục, người đó ước ao một việc tốt đẹp. Vậy, giám mục phải là người không có gì đáng trách, một chồng, một vợ, tiết độ, tự chủ, nhã nhặn, hiếu khách, có tài dạy dỗ, không nghiện rượu hoặc hung bạo, nhưng là người hiền hòa, không hay gây gổ, không ham tiền, khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính. Vì người nào không biết quản trị nhà riêng mình, làm sao chăm sóc hội thánh của Đức Chúa Trời được? Người mới theo đạo không được làm giám mục, vì có thể kiêu ngạo mà bị kết án như ma quỷ. Giám mục phải được người ngoài đạo làm chứng tốt để khỏi bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy của ma quỷ. Timothy nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 7 theo bản nhuận chánh. Ví bằng có ai mong được chức giám mục, ấy là ao ước một việc tốt đẹp, lời đó đáng tin lắm. Vậy giám mục cần phải không chỗ trách được, chỉ làm chồng của một vợ, tiết chế, nghiêm trang, chỉnh tề, hay tiếp khách, khéo dạy dỗ, không hăng rượu, không đánh lộn, nhưng ôn hòa, không tranh cạnh, không ham tiền, khéo cai trị nhà mình, khiến con cái mình thuận phục cách đoan trang mọi bề. Vì nếu ai không biết cai trị nhà mình, thì thế nào coi sóc được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới nhập giáo không được làm giám mục, e người lên mặt mà sa vào hình phạt của ma quỷ chăng? Giám mục cũng cần phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị người ta lăng nhục và sa vào lưới rập của ma quỷ chăng? Bản phổ thông. Điều ta nói đây là thật, ai mong làm trưởng lão, đó là ao ước tốt. Trưởng lão không được làm gì để người khác chỉ trích mình, chỉ có một vợ, phải tiết độ, khôn ngoan, được người khác kính nể, hiếu khách và có khả năng dạy dỗ. Không được nghiện rượu hoặc gây gổ, nhưng phải dịu dàng và hòa nhã, không tham tiền. Người ấy phải khéo hướng dẫn gia đình mình, con cái phải nết na, lễ độ. Nếu ai không hướng dẫn nổi gia đình mình thì làm sao chăm sóc được hội thánh của Thượng Đế? Tín hữu mới tin không được làm trưởng lão vì có thể đâm ra tự phụ và bị kết tội như ma quỷ chăng? Trưởng lão cũng phải được những người ngoài hội thánh kính nể để khỏi bị chỉ trích hoặc rơi vào mưu trước của ma quỷ. Bạn hiểu đến. Đây là lời đáng tin cậy. Nếu có một người mong được làm giám mục, người đó đã ước ao một điều cao đẹp. Vậy, giám mục cần phải không chỗ trách được, chỉ một chồng, một vợ, tiết chế, sáng suốt, khả kính, hiếu khách có tài dạy dỗ, không nghiện rượu, không thô bạo nhưng hòa nhã, không gây gổ và không tham tiền. Người ấy phải khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái luôn biết thuần phục và lễ phép. Vì người nào không biết quản trị gia đình mình thì làm sao chăm sóc hội thánh của Đức Chúa Trời được. Tân tín hữu không được làm giám mục vì có thể do kiêu căng mà rơi vào án phạt dành cho ma quỷ. Người giám mục còn phải được người ngoại đạo làm chứng tốt để khỏi rơi vào sự sỉ nhục và cạm bẫy của ma quỷ. Chúng ta đọc thêm phần Kinh Thánh song song trong sách Tít đoạn 1 câu 5 đến câu 9, bản truyền thống. Ta đã để con ở lại Cơ Rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục là kẻ làm quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thách sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Bài học của chúng ta chú ý cách đặc thù về vấn đề quản lý gia đình, cho nên chúng ta nhắc lại những điều dạy dỗ về gia đình, điều kiện phải có liên hệ đến gia đình để một người có thể hầu việc Chúa trong cương vị lãnh đạo hội thánh. Đó là chồng chỉ một vợ mà thôi, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Lý do, vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Và trong sách Tít, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Dầu chúng ta sẽ chú ý đặc thù về vấn đề quản lý gia đình, nguyên tắc quản lý gia đình, chúng ta sẽ đi qua những đơn vị tư tưởng trong đoạn Kinh Thánh mà sư đồ Phaolô dạy dỗ về điều kiện và phẩm chất của người lãnh đạo hội thánh. Trở lại với câu thứ nhất, ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Giám mục là nói về cương vị lãnh đạo hội thánh nói chung. Sư đồ Phaolô bắt đầu với một lời khẳng định rõ ràng. Đây là lời đúng, đây là lời đáng tin cậy, đây là lời của lẽ thật. Đó là nếu ai mong đợi được Chúa sử dụng trong cương vị lãnh đạo hội thánh, đó là sự mong đợi cao quý, vì sự lãnh đạo hội thánh là một sự kêu gọi cao quý, và lãnh đạo hội thánh là một công việc cao quý, cho nên lãnh đạo hội thánh là một mong ước thiêng liêng cho công việc thiêng liêng, và đây là điều xứng đáng và đây là điều đáng khích lệ. Nghĩa là hoài bão được hầu việc Chúa trong cương vị lãnh đạo không phải là một tham vọng cá nhân, nhưng là một mong ước thiêng liêng để được Chúa sử dụng trong công trường công việc thiêng liêng của Chúa. Đơn vị tư tưởng chính thứ hai, từ câu 2 đến câu số 3. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Ở đây, sư đồ Phaolô khẳng định rằng, một người lãnh đạo hội thánh phải có phẩm cách tinh kính và có kỷ luật cá nhân. Một người lãnh đạo hội thánh phải có ân tứ dạy dỗ. Một người lãnh đạo hội thánh phải có tiếng tốt và liên hệ tốt. Nghĩa là lãnh đạo hội thánh đòi hỏi phẩm cách, ân tứ và liên hệ trong sự tinh kính. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi phẩm cách, ân tứ và liên hệ trong sự tinh kính. Đơn vị tư tưởng chính thứ ba, một phần của câu số 2 và câu 4 và câu 5. Vậy người giám mục cần phải là chồng chỉ một vợ mà thôi, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Một lần nữa sư đồ Phaolô khẳng định điều kiện và phẩm chất để có thể hầu việc Chúa trong cương vị lãnh đạo hội thánh. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình. Tôi nhắc lại những khía cạnh này. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình. Nghĩa là lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của vai trò lãnh đạo trong gia đình. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của vai trò lãnh đạo trong gia đình. Đơn vị tư tưởng chính số 4. Câu số 6. Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Tức là một người lãnh đạo hội thánh phải có quá trình về tư cách lãnh đạo phục vụ. Và một người lãnh đạo hội thánh không tìm địa vị cho sự kiêu căng riêng của mình. Tóm tắt, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của quá trình phục vụ cách khiêm nhu. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của quá trình phục vụ cách khiêm nhu. Đơn vị tư tưởng số 5, câu số 7. Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Sứ đồ Phaolô dạy rằng một người lãnh đạo hội thánh phải có tiếng tốt trong cộng đồng của mình và một người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự liêm chính trong tư cách. Phải có tiếng tốt trong cộng đồng của mình và phải thể hiện sự liêm chính trong tư cách. Nghĩa là lãnh đạo hội thánh đòi hỏi liêm chính và tiếng tốt trong tư cách. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi liêm chính và tiếng tốt trong tư cách. Nói một cách tổng quát, chúng ta đang học về chủ đề sự kêu gọi và điều kiện của một người lãnh đạo hội thánh. Sự kêu gọi và điều kiện của một người lãnh đạo hội thánh. Sau khi tuyên bố rằng lãnh đạo hội thánh là một mong ước thiêng liêng cao quý cho công việc thiêng liêng cao quý mà Chúa ban cho, thì sứ đồ Phaolô đưa ra điều kiện của người lãnh đạo hội thánh. Thứ nhất, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của tư cách và ân tứ tin kính. Thứ hai, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng gia đình tin kính. Thứ ba, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng sự phục vụ tin kính. Thứ tư, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng danh tiếng tin kính. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt ý chính. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng thứ nhất, tư cách và ân tứ tin kính. Thứ hai, minh chứng gia đình tin kính. Thứ ba, minh chứng sự phục vụ tin kính. Thứ tư, minh chứng danh tiếng tin kính. Bài học của chúng ta sẽ chú ý đặc thù đến vấn đề quản lý gia đình, cho nên sẽ chú trọng đến phần số 2, đó là lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng gia đình tin kính. Lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng gia đình tin kính. Và sứ đồ Phaolô đưa ra 3 khía cạnh ở dưới sự đòi hỏi này, ở dưới điều kiện này. Thứ nhất là phải thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Thứ hai, phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Và thứ ba, phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình. Thứ nhất, phải thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Thứ hai, phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Thứ ba, phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình. Chúng ta cũng cần nhấn mạnh lại sự hiểu biết rằng, dù đây là những điều kiện mà sứ đồ Phaolô đưa ra để thẩm định phẩm chất của người lãnh đạo hội thánh, nhưng tất cả những đòi hỏi này, những điều kiện này, những phẩm chất này không khác gì hơn những điều mà Kinh Thánh đòi hỏi phải thực hiện trong đời sống của tất cả những người nam tin Chúa. Đây là phẩm chất và kết quả của ân điển Chúa phải được thực hiện trong đời sống của tất cả những người nam tin Chúa. Tất cả những người nam trong Chúa, nếu được ban cho gia đình, thì Kinh Thánh đòi hỏi minh chứng của gia đình tin kính trong đời sống của mình. Và tất cả những người nam thuộc về Chúa, nếu có gia đình thì phải thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân, phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái nếu Chúa ban cho con cái, và phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình, trên vợ, trên con, trong trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mình là người lãnh đạo trong gia đình. Đây không phải là những điều mà chúng ta cố gắng mà được, gắng sức riêng mà có, nhưng đây là công việc của ân điển Chúa được bày tỏ và được thực hành như là bông trái của Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của những người tin kính Chúa. Vì những điều gì Chúa đòi hỏi, Chúa cũng sẽ ban cho. Những điều kiện thiêng liêng Chúa đòi hỏi trong đời sống của con cái Chúa, thì chính Chúa trong quyền năng Đức Thánh Linh sẽ thực hiện trong ân điển Chúa, ban cho trong sự tái tạo của một bản chất mới có sự sống của Chúa. Trong tiến trình nên thánh, thực hiện bởi quyền năng Đức Thánh Linh trong đời sống, sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh trong mọi khía cạnh của đời sống, trong đó có ảnh hưởng và kết quả trong gia đình, đặc biệt là cho những người nam được giao phó trách nhiệm lãnh đạo trong gia đình và những người được ban cho sự kêu gọi đặc thù, lãnh đạo hội thánh. Đây là công việc ân điển Chúa sẽ làm trong tất cả những người nam trong Chúa, những người bước đi trong sự vâng phục lời Chúa, nương dựa trên quyền năng của Chúa. Và chắc chắn đây là những khía cạnh mà Chúa sẽ thực hiện, ban cho bông trái trong đời sống của những người Chúa gọi vào cương vị lãnh đạo hội thánh. Họ sẽ bày tỏ ra minh chứng của một gia đình tin kính. Họ thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Họ thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Và họ thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình của mình. Và đây cũng là điều Chúa ban cho mỗi chúng ta trong ơn của Chúa. Nếu chúng ta bước đi trong ý Chúa, nếu chúng ta sống động trong sự vâng phục Chúa, Nếu chúng ta sống tôn quý Chúa là chủ trong đời sống của mỗi chúng ta, và đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa là mục đích tối hậu cho chính đời sống của mình, của gia đình mình và của hội thánh mình.
Dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cầu xin Cha đổi trắng trong, cầu xin Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đổi lòng, làm tâm linh trắng. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy dòng.